Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, thứ ba trong tuần 4 mùa thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 32. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Jerusalem, có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hàng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đức Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục đã truyền liên quan đến người, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Quý ông bà và anh chị em thân mến, 40 ngày sau lễ Chúa Giáng sinh, phục vụ giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Lễ này còn được gọi là lễ nến hay lễ thanh tẩy, theo như thói quen tập tục của người Do Thái. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa. Việc Thánh Giuse, Đức Maria tuân giữ lời luật Chúa khi đem trẻ Giêsu lên đền thánh Jerusalem dâng cho Thiên Chúa, nói lên lòng trung thành và tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, và xem đây là bổn phận trách nhiệm với Thiên Chúa trong tình yêu, lòng khiêm nhường, thờ kính. Tuy nhiên, mầu nhiệm ngay tại đền thờ lại là cuộc gặp gỡ đón tiếp của hai vị ngôn sứ là cụ già Simeon và bà Anna với Đức Maria, người mẹ trẻ. Một cuộc gặp gỡ được ví như giữa hai thế hệ cựu ước và tân ước. Nơi cụ già Simeon và bà Anna là những người công chính, đạo đức, thánh thiện, được xem là đại diện cho toàn thể dân tộc Israel, hằng mong mỏi Thiên Chúa gửi đấng cứu thế đến, giải thoát dân tộc Israel và nhân loại khỏi kiếp sống nô lệ, tội lỗi. Giờ đây, ông bà đã được Thánh Thần soi dẫn cho diện kiến và gặp được đấng cứu thế để ấm trên tay. Ông bà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã được mãn nguyện và tin rằng ơn cứu độ đã được Thiên Chúa dành sẵn cho muôn dân, và trẻ Giêsu sẽ là ánh sáng cho dân ngoại, là vinh quang của dân Thiên Chúa, như lời tiên báo của ngôn sứ Isaiah: ta đã đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để mở mắt những người mù lòa và đưa tù nhân ra khỏi lao tù, để đưa dân riêng ra khỏi bóng tối. Quả thế, qua cuộc sống và cái chết cùng sự phục sinh của Đức Giêsu, Người đã chiếu ra ánh sáng cho những bí ẩn của cuộc sống con người. Trong ánh sáng của Người, dân Chúa biết được mình bởi đâu mà ra và mình sẽ đi về đâu. Đồng thời, ánh sáng của Đức Giêsu cũng xóa tan mọi tăm tối tội lỗi của thế gian. Nơi đâu ánh sáng của Người chiếu tỏa, nơi đó bóng đêm của tội lỗi, của ích kỷ, của hận thù sẽ tan biến đi. Đức Giêsu đã mang ánh sáng đến trần gian, và Người muốn ánh sáng đó được chiếu tỏa trong mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới này. Nhiệm vụ mang ánh sáng đi khắp nơi đã được ủy thác cho giáo hội. Chính Người đã nói với các môn đệ, các con là ánh sáng thế gian. Giáo hội và một cách cụ thể là mỗi người Kitô hữu đều là ánh sáng của Đức Kitô được thắp lên để soi sáng cho trần gian. Mừng lễ Đức Maria dâng Chúa Giêsu trong đền thánh hôm nay, giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta Chúa Giêsu là ánh sáng từ trời cao được đưa vào đền thờ để thắp sáng cho trần gian. Nhưng tiếc rằng ánh sáng đó đã được chiếu soi vào nhân loại hơn 2.000 năm qua mà vẫn còn nhiều người chưa đón nhận. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Ngài đã nhận bí tích rửa tội. Chúng ta cũng được trao cho cây nến sáng với lời nhắc nhở. Con hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô và hãy làm cho ánh sáng ấy cháy lên mãi. Vậy hôm nay, chúng ta hãy tự kiểm điểm lại, tôi và gia đình tôi đã làm gì để ánh sáng Chúa Kitô được thắp sáng nơi môi trường sống của mình. Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trong trần gian, như mặt trăng tiếp nhận ánh sáng từ mặt trời. Xin cho chúng con cũng tiếp nhận ánh sáng từ chính Chúa là mặt trời công chính và mang ánh sáng đó đến với mọi người, để trần gian luôn tràn ngập ánh sáng của tình yêu thương, sự cảm thông và tha thứ. Nhờ đó, nơi gia đình, giáo họ, giáo xứ và cộng đoàn chúng con luôn được sống trong bình an và hạnh phúc. Amen.
Trong thanh đài cho ai Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Giuse mừng tất niên với anh chị em khó khăn. Trong không khí rộn ràng chào đón xuân Tân Sửu, ngày 30 tháng 1 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, đã mời những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực nội thành Hà Nội cùng chung vui bữa cơm tất niên tại tòa Tổng giám mục Hà Nội. Chia sẻ trước giờ cơm tất niên, Đức Tổng giám mục Giuse bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt trong những ngày cuối năm. Đồng thời, Ngài cũng cầu chúc mọi người một năm mới khang an, hạnh phúc. Sau bữa cơm, niềm vui ấy được nhân đôi khi Đức Tổng giám mục Giuse và quý cha trao tặng những phong bao lì xì và gửi lời chúc xuân đến từng người. Bên cạnh đó, buổi chiều cùng ngày, Caritas Hà Nội đã cộng tác với quý ân nhân, trao tặng 150 suất quà xuân cho anh chị em lang thang hè phố, vô gia cư và những người có hoàn cảnh đặc biệt, với hy vọng mọi người sẽ có một cái Tết thật vui và đầm ấm bên gia đình. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Ban Giáo lý Toàn quốc Hội đồng Giám mục Italia. Sáng ngày 30 tháng 1 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Ban Giáo lý Toàn quốc thuộc Hội đồng Giám mục Italia nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ban này. Ngài đề ra một số đường hướng giúp ban này phát triển các hoạt động trong tương lai. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Juan Piero Pacetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và Đức Cha Tổng Thư ký Stefano Russo. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở về tầm quan trọng của Kinh Thánh trong việc giảng dạy giáo lý. Ngài nói, nhờ những trình thuật trong khi huấn giáo, Kinh Thánh trở thành môi trường trong đó, chúng ta cảm thấy mình là thành phần của cùng một lịch sử cứu độ khi gặp gỡ những chứng nhân đức tin đầu tiên. Huấn giáo là cầm tay và đồng hành với người học trong lịch sử cứu độ. Nó cũng là một hành trình dẫn vào các mầu nhiệm qua các nghi lễ phục vụ. Trong ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha khuyến khích Ban Giáo lý Toàn quốc của Hội đồng Giám mục Italia đừng sợ đề ra các phương thế mới để giảng dạy giáo lý. Trong thập niên 1970, sách giáo lý của Giáo hội Italia rất đặc sắc và được đánh giá cao. Thời đại hiện nay cũng đòi dùng trí thông minh và can đảm soạn ra những phương thế mới. Sách giáo lý được cập nhật để thông truyền cho con người ngày nay sự phong phú và niềm vui của tin mừng cứu độ. Đức Thánh Cha cũng đề cao yếu tố cộng đoàn trong việc giảng dạy giáo lý, giúp người học tăng cường cảm thức mình thuộc về một cộng đoàn đức tin. Tình trạng đại dịch hiện nay cho thấy rõ, chúng ta không thể hành động lẻ loi một mình, và con đường duy nhất để ra khỏi cuộc khủng hoảng là cùng nhau đi ra, gắn bó hơn với cộng đoàn trong đó chúng ta đang sống. Cộng đoàn không phải là tập hợp những con người riêng rẽ, nhưng là gia đình trong đó chúng ta hội nhập, là nơi mỗi người săn sóc nhau, người trẻ giúp người già và người già giúp người trẻ. Chúng ta là những người ngày nay săn sóc những người trẻ sẽ tới trong tương lai. Chỉ khi nào tìm được cảm thức cộng đoàn, mỗi người mới có thể tìm được trọn vẹn phẩm giá của mình. Tìm Cameroon, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh gặp gỡ các giám mục Cameroon. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã tới Yaounde, thủ đô Cameroon, lúc gần 8 giờ tối ngày 28 tháng 1 vừa qua, để bắt đầu cuộc viếng thăm chính thức 5 ngày tại nước này. Ngày sáng hôm sau, lúc 9 giờ 30 ngày thứ 6 29 tháng 1, Đức Hồng Y Parolin đã gặp gỡ các giám mục Cameroon tại trụ sở của Hội đồng Giám mục nước này. Trong lời chào Đức Hồng Y, Đức Cha Abraham Kome, Giám mục Giáo phận Bà Phàng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon, đi thẳng vào vấn đề và nói, mặc dù có sự cộng tác thẳng thắn giữa nhà nước và giáo hội, với việc ký kết một hiệp định cơ bản giữa Tòa Thánh và Chính phủ Cameroon cách đây vài năm, nhưng vẫn còn những bóng tối về vai trò của giáo hội công giáo tại nước này. Nhiều lãnh tụ nhà nước vẫn coi sự can thiệp của giáo hội công giáo vào đời sống công cộng của Cameroon là một sự xen mình vào việc của chính quyền. về cuộc khủng hoảng ở các vùng nói tiếng Anh thuộc mạng Tây Bắc và Tây Nam Cameroon, Đức cha Cô Mè than rằng, đề nghị làm trung gian của giáo hội công giáo đã bị chính phủ bác bỏ. Thư của các giám mục xin gặp Tổng thống để thảo luận và cứu xét những biện pháp để ra khỏi tình trạng khủng hoảng cho đến nay vẫn là một lá thư chết. Mặc dù có cuộc tổ chức cuộc đại đối thoại, nhưng các vụ thảm sát tại Nabum, Kuma và những vụ khác là bằng chứng cho thấy vẫn còn rất nhiều điều phải làm để chấm dứt chiến tranh. Các giám mục Cameroon vẫn xác tín rằng chỉ có một cuộc đối thoại chân thành với sự tham dự của tất cả các bên liên hệ mới có thể vãn hồi hòa bình tại miền Tây Bắc và Tây Nam. Sau diễn văn chào mừng trên đây của Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cameroon, cuộc họp của các giám mục với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh diễn ra trong khuôn khổ riêng, không có sự hiện diện của báo chí hoặc người ngoài. Cùng ngày 29 tháng 1, Đức Hồng Y Parolin đã được Tổng thống Paul Biya tiếp kiến, và trong dịp này, Ngài đã chuyển cho Tổng thống một sứ điệp hòa bình của Đức Thánh cha Francisco. Thứ Bảy, ngày 30 tháng 1, Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Đức Maria Nữ Vương các Tông đồ ở Embolie, thuộc thủ đô Yaounde, có 4.000 chỗ ngồi. Chủ nhật ngày 31 tháng 1, Đức Hồng Y Parolin chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Bà Mên Đè, thuộc vùng nói tiếng Anh, để trao dây pallium cho Đức Tân Tổng giám mục giáo phận sở tại Andruneke Fuania. Nguồn tin địa phương cho biết, cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng có ý góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng tại Cameroon. Từ 3 năm nay, Tòa Thánh vẫn cổ võ đối thoại giữa các phe liên hệ tại nước này để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột từ hơn 5 năm nay. Tin Washington, Hoa Kỳ, các giám mục Mỹ phê bình Tổng thống Biden tài trợ phá thai ở nước ngoài. Các giám mục Mỹ phê bình và bày tỏ đau buồn vì Tổng thống Joe Biden quyết định dùng tiền thuế liên bang do dân chúng đóng góp để tài trợ các hoạt động cổ võ phá thai tại nước ngoài, và gọi việc làm này là góp phần làm cho phá thai lan rộng tại các nước đang trên đường phát triển. Hôm 28 tháng 1 vừa qua, Tổng thống Biden đã ký lệnh bãi bỏ lệnh trước đây của Tổng thống Donald Trump cấm dùng tiền liên bang để hỗ trợ phá thai tại hải ngoại, quen gọi là chính sách thành phố Mexico, được Tổng thống Reagan đề ra hồi Hội nghị Quốc tế về Dân số năm 1984, cấm tài trợ hoặc cổ võ các dịch vụ phá thai tại các nước nghèo. Hôm thứ Năm ngày 28 tháng 1 vừa qua, sau khi Tổng thống Biden ký lệnh nói trên, Đức Tổng giám mục Joseph Nauman, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về Công lý và Hòa bình, ra tuyên ngôn nói rằng, lệnh của Tổng thống Biden là trái ngược với lý trí, vi phạm phẩm giá con người và không thể dung hợp với giáo huấn công giáo. Khi bãi bỏ lệnh trước đây về việc bảo vệ sức khỏe phụ nữ tại quốc nội và quốc ngoại, chính phủ của Tổng thống Biden dấn thân cổ võ sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Đây là một kiểu nói hoa Mỹ, có nghĩa là ủng hộ phá thai. Đức Tổng giám mục Nauman và Đức cha Malloy kêu gọi Tổng thống Biden ngừng tài trợ cho các nhóm phò phá thai và cùng với giáo hội phát triển toàn diện con người. Hai giám mục viết, chúng tôi thúc giục Tổng thống dùng chức vụ của mình để làm ra việc thiện, ưu tiên dành cho những người dễ bị tổn thương nhất, kể cả các trẻ em chưa sinh ra. Trong tư cách là tổ chức không chính phủ lớn nhất cung cấp các dịch vụ sức khỏe trên thế giới, giáo hội công giáo sẵn sàng cộng tác với Tổng thống và chính phủ của Tổng thống để thăng tiến sức khỏe của phụ nữ nhằm phát triển nhân bản toàn diện, bảo tồn các nhân quyền nội tại của con người và phẩm giá của mỗi người, bắt đầu từ trong lòng mẹ. Theo lệnh của Tổng thống Biden, chính phủ Mỹ rút khỏi tuyên ngôn Geneva đã được chính phủ Mỹ trước đây và 31 nước khác ký hồi tháng 10 năm ngoái, xác quyết rằng phá thai không phải là một nhân quyền quốc tế. Tin giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse dâng thánh lễ mừng bồ mẹ của Liên Huân Xuân Lộc. Sáng thứ Tư ngày 27 tháng 1 năm 2021, khoảng 600 đoàn viên của Liên Huân hạt Xuân Lộc đã quy tụ về giáo xứ Thái Xuân để tham dự ngày họp mặt mừng bổn mạng Liên Huân, Thánh Thomas Aquino. Trước khi dâng thánh lễ mừng kính Thánh Thomas Aquino, bổn mạng Liên Huân hạt Xuân Lộc, Đức cha Giuse đã gặp gỡ các ông bà, anh chị em đoàn viên của huấn đoàn giáo dân Đa Minh. Hiện diện trong buổi gặp mặt còn có cha Anton Trần Bảo Toàn OP, đặc trách huấn đoàn giáo dân Đa Minh giáo phận Xuân Lộc, và cha Giuse Trần Xuân Hùng, linh hướng huấn đoàn Đa Minh hạt Xuân Lộc cùng tham dự để được nghe huấn từ của Đức cha. Lòng Chúa thương xót, chủ đề những năm mục vụ và lời mời gọi sống và loan truyền lòng Chúa thương xót là hai nội dung của bài huấn từ mà Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc đã dành cho anh chị em huynh đoàn trước thánh lễ. Sau bài huấn từ, Đức cha Giuse đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Thomas Aquino, bồ mạc liên huynh hạt Xuân Lộc. Trong thánh lễ này cũng có cha Gioan Battista Trần Xuân Thành, chánh sư giáo sư Thái Xuân, quý cha đặc trách, cha linh hướng và quý cha hạt Xuân Lộc cùng đồng tế để cầu nguyện cho mọi đoàn viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse nhắc tới sự tài ba lỗi lạc trong kiến thức của thánh Thomas được cụ thể qua các công trình như bộ tổng luận thần học. Thế nhưng Đức cha Giuse nhấn mạnh trong những giai đoạn cuối đời, thánh Thomas đã khám phá điều quan trọng nhất và chỉ cần một điều đó là đủ: biết được Kitô và làm thế nào để gặp được người. Đức cha Giuse chia sẻ, cho dẫu thánh Thomas học biết nhiều, kiến thức rộng, nhưng thánh nhân đã đi từ cái biết tri thức đến cái biết của con tim, cái biết của tình yêu. Đó cũng là một sự hiểu biết mà các môn đệ đi từ cái chung đến việc gặp gỡ Chúa, hay như được soi sáng bằng kinh nghiệm sống mà thánh Gioan nói đến trong tin mừng và trong thư của Ngài. Một cái biết rõ ràng trong tình yêu và tương quan mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Đi từ suy niệm để áp dụng vào cuộc sống, Đức cha Giuse mời gọi các anh chị em huynh đoàn hãy học gương thánh Thomas Aquino để làm sao đi từ cái biết tri thức đến sự hiểu biết mang tính cá vị với Chúa. Như vậy, anh chị em không chỉ tin Đức Giêsu Kitô là đấng cứu thế, nhưng còn là hạnh phúc với người. Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ từ Đức cha giáo phận, vị đại diện liên huân hạt Xuân Lộc đã kinh dâng lên Đức cha những tâm tình tri ân vì tất cả yêu thương Đức cha đã dành cho huynh đoàn. Cũng trong bầu khí sắp bước sang năm mới Tân Sửu, một vị đại diện đã thay mặt mọi đoàn viên trong liên huân giáo phận kinh dâng lên Đức cha Giuse và quý Đức cha những lời chúc mừng xuân mới. Tin Lansing, Hoa Kỳ, 9 nữ tu Đa Minh ở Hoa Kỳ chết vì coronavirus. Giáo phận Lansing, bang Michigan ở Mỹ chia buồn và cầu nguyện cho 9 nữ tu Đa Minh tại một nhà dưỡng lão chết vì coronavirus trong tháng 1 vừa rồi. Hôm 28 tháng 1 vừa qua, Đức cha Earl Boyer, giám mục giáo phận Lansing, ra thông cáo bày tỏ đau buồn vì biến cố trên đây và đề cao vai trò quý giá của các nữ tu trong cộng đoàn. Ngài viết, hôm nay tôi rất tiếc khi thông báo rằng 9 nữ tu dòng Đa Minh Etienne đã chết vì COVID-19. Xin cho các chị được an nghỉ. Thật đau lòng khi hay tin buồn này xảy ra vào lễ kính thánh Thomas Aquino, vốn là ngày đại lễ đối với dòng Đa Minh. Tôi muốn bày tỏ thiện cảm, cầu nguyện và nâng đỡ đối với nữ tu bề trên Patricia Simeon và toàn thể cộng đoàn Đa Minh Etienne trong những ngày này và những tuần lễ tới đây. Xin thánh Đa Minh cầu bầu cho các chị. Các nữ tu thuộc nhà dòng nữ Đa Minh Etienne cách thành phố Detroit khoảng 120 cây số, có hơn 200 nữ tu sống trong khu vực nhà hầu. Theo đài truyền hình Fox to Detroit, nữ tu viện Đa Minh Etienne bị 46 ca nhiễm COVID-19. Cho đến nay, 25 nữ tu đã bình phục, nhưng vẫn còn 12 chị bị bệnh này. 9 nữ tu thiệt mạng trong tháng 1 vừa qua, tuổi từ 79 đến 97. Nữ tu bề trên Seaman cho biết, phần lớn các chị qua đời đã có bệnh sẵn, và coronavirus làm cho bệnh thêm nặng. Mặc dù tu viện nghiêm túc tuân thủ các quy luật về cách ly chống đại dịch, nhưng virus vẫn lây lan tới cộng đoàn. Chúng tôi không có khách tại nhà dưỡng lão, các nữ tu ấy không có thân nhân, và các chị không gặp các nữ tu khác trong khu vực nhà dòng từ giữa tháng 3 năm ngoái. Vậy mà virus vẫn lèn vào được. Dòng nữ Đa Minh Adrian cũng được gọi là dòng đất thánh Mân Côi, được thành lập năm 1923, và hiện có 507 nữ tu ở Mỹ, Puerto Rico, Cộng hòa Dominican và Philippines. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Sinh lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Gia-cô-bê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy, bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám, và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua trừ ma quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, đoạn tin mừng hôm nay đề cập đến việc Đức Giêsu ra khỏi hội đường và đi thăm nhà Thánh Phêrô. Ở đó người chữa lành bà mẹ vợ của thánh nhân. Đó là một việc dù kín đáo nhưng cũng rất lạ lùng. Người chỉ cầm tay bà, lập tức bà hết sốt. Chữa lành là một đặc tính ưu việt dành cho Thiên Chúa, đấng chữa lành con người. Kinh Thánh Cựu Ước nhiều lần nhắc đến danh xưng đấng chữa lành như một đặc tính để chỉ quyền năng giải thoát của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Sách Tin Mừng kể lại rằng, khi mặt trời đã lặn, người ta kéo đến để xin Đức Giêsu chữa bệnh. Tại sao phải chờ đến khi mặt trời lặn mới đến? Bối cảnh của bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần trước cho chúng ta biết, hôm đó là ngày Sa-bát. Vì đó là ngày nghỉ nên không được làm việc thể xác kể cả chữa bệnh. Chỉ đến khi mặt trời lặn cũng là lúc kết thúc ngày hưu lễ, việc lao động trở lại bình thường, thì người ta mới kéo nhau đến để xin người chữa lành. Và sách Tin Mừng cho biết chẳng mấy chốc cả thành xúm lại trước cửa. Đó cũng chính là hiệu ứng từ những phép lạ Đức Giêsu đã làm trước đó. Điều đó càng chứng tỏ niềm khát mong của những người cùng thời đang khốn khổ trước sức nặng của tội lỗi. Chi tiết Đức Giêsu cấm thần ô uế hay quỷ dữ tiết lộ người là ai gợi lên ý nghĩa khác về đấng Mêsia mà thần học của Thánh Marco vẫn gọi là bí mật về đấng Mêsia. Hơn nữa, theo thần học của Thánh Gioan, giờ của người chưa đến, nên cần phải giữ bí mật. Tuy nhiên, chỉ riêng việc Đức Giêsu chữa bệnh và trừ quỷ đã đủ chứng tỏ cho dân chúng biết người là ai, vì chẳng có người thường dân nào có thể chữa bệnh chỉ bằng một câu nói hay một cái cầm tay, nếu đó không phải là đấng có quyền trên muôn loài. Dù người có thể xác định công khai điều người ta suy đoán về mình, nhưng người lại muốn ẩn mình, người chọn phương cách hữu xạ tự nhiên hương. Đó là cách dễ dàng khiến người ta phải khẩu phục, và khi đã tự mình khám phá ra điều đó, họ sẽ một lòng tâm phục và sau đó thần phục đấng cứu thế. Xua trừ ma quỷ và thần ô uế là dữ kiện để tỏ lộ quyền năng, phép lạ chữa lành xảy ra để chứng minh tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người đau khổ tội lỗi. Trên tất cả, khi thực hiện những điều đó, Đức Giêsu muốn cho mọi người thấy nước Thiên Chúa đã thể hiện nơi trần gian. Đấng cứu độ mà Kinh Thánh tiên báo và muôn dân mong đợi đã xuất hiện. Vị cứu tinh mà các ngôn sứ loan báo giờ đây đang ở giữa lòng nhân loại. Ở cuối đoạn tin mừng hôm nay, tác giả thâu tóm nhiều hoạt động vốn phải được diễn ra trong một khoảng thời gian dài vào một câu ngắn gọn. Rồi người đi khắp miền Galilea rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Tưởng rằng vào lúc sáng sớm, khi trời còn tối được thảnh thơi cầu nguyện, Đức Giêsu lại bị các môn đệ và dân chúng quấy rầy. Mọi người đang tìm thầy đấy. Đức Giêsu chẳng trách mắng dân chúng, chẳng trách cứ các môn đệ, nhưng lại hướng các ông đến con đường dài hơn đang chờ ở phía trước. Chúng ta hãy đi đến nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Nhưng các môn đệ của Đức Giêsu cũng chưa hiểu rõ được điều ấy. Sau này, các ông vẫn còn tranh luận với nhau về địa vị, về vai trò cao thấp. Nhưng thực ra, người tôi tớ của Thiên Chúa đến trần gian để thi ân, để dâng hiến cuộc đời, để làm cho trần gian được hạnh phúc, thoát ách khổ đau. Người đã làm tất cả để cứu chữa. Các bài đọc hôm nay đều đề cập đến công việc. Bài đọc thứ nhất thuật lại lời than thở của ông Job rằng, cuộc sống con người chất đầy những gánh nặng của công việc. Đang khi đó, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto lại nói về tinh thần loan báo tin mừng trong hăng say và vui vẻ. Cũng là những chuỗi công việc, trong khi một bên chỉ thấy nặng nhọc, còn một bên lại thấy vui vẻ. Đó là sự khác biệt của thái độ làm việc của con người. Nếu người ta nhận ra ý nghĩa việc mình làm, chắc hẳn họ sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái, và ngược lại, mọi sự sẽ trở nên khó khăn, cực nhọc. Bài tin mừng thuật lại. Sau khi khỏi bệnh, bà nhạc mẫu của Thánh Phêrô liền trỗi dậy và phục vụ mọi người. Điều đó cho thấy chính người phụ nữ này, bằng sự nhạy cảm vốn có của người nữ, đã cảm nhận được sứ mệnh của Đức Giêsu nơi mình, và bà cần hành động để thể hiện sứ mạng ấy. Mỗi người chúng ta cũng đã cảm nhận được sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu trong cuộc đời mình. Vậy cớ gì chúng ta cứ ngồi yên, trong khi chúng ta có thể làm một điều gì đó, một lời nói, một cử chỉ, hay lời cầu nguyện để động viên, nâng đỡ, an ủi những người bất hạnh đó đây trong cuộc đời mình. Người Việt Nam chúng ta đang ở trong những ngày cuối năm âm lịch chuẩn bị Tết Nguyên Đán. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, ai ai cũng tất bật, bận rộn, nhưng đa phần đều vui vẻ, phấn khởi, vì biết rằng ngày Tết đã gần kề. Nói cách khác, khi niềm vui dâng trào, người ta lại dễ dàng quảng đại, yêu thương, tha thứ, và hăng hái làm nhiều việc tốt lành hơn. Việc phục vụ anh chị em đồng loại cũng phải được làm với một tinh thần hăng hái và tự nguyện. Nó mới đem lại nhiều phúc lành, trước là cho chính bản thân, sau là cho người khác. Có khi nào chúng ta ý thức rõ ràng về điều đó, để sẵn sàng yêu mến công việc phục vụ như chính Đức Giêsu đã dấn thân phục vụ anh chị em mình không? Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được điều đó nơi tâm hồn mình, và làm sao thi hành được điều đó theo tinh thần của Đức Giêsu? Chúng ta hãy trở thành những cánh tay trao ban, những bước chân thăm viếng của Đức Giêsu. Hãy để cho lời của sự thật thốt lên nơi môi miệng chúng ta. Hãy để cho thần lực của Đức Kitô, Đấng cứu độ, thể hiện toàn thể nơi con người mình. Vì chúng ta là những Kitô hữu, vì chúng ta là những Kitô khác. Đó chính là sứ điệp của Đức Giêsu muốn gửi đến cho tất cả mọi người chúng ta qua bài tin mừng hôm nay. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúng ta hãy cảm nhận sức mạnh toàn vẹn của lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến tại Thư viện Vinh Tông Tòa hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tuyên bố quyết định thiết lập trong toàn giáo hội Ngày Thế giới các ông bà nội ngoại và người già, cử hành từ năm nay vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần lễ Thánh Gioakim và Anna, ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ tư thường niên 5B về phép lạ Chúa Giêsu trừ quỷ trong hội đường ở Capernaum. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. L'odierno brano evangelico racconta una giornata tipo del ministero di Gesù. In particolare si tratta di un sabato, un giorno dedicato al riposo e alla preghiera.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Đoạn tin mừng hôm nay kể lại một ngày tiêu biểu trong sứ vụ của Chúa Giêsu, đặc biệt là ngày Sa-bát, ngày nghỉ ngơi và cầu nguyện. Trong hội đường Capernaum, Chúa Giêsu đọc và chú giải Kinh Thánh. Những người hiện diện bị thu hút vì cách nói của Ngài. Họ rất ngỡ ngàng vì Ngài tỏ ra có uy quyền khác với các luật sĩ. Ngoài ra, Chúa Giêsu tỏ ra quyền năng cả trong các hoạt động. Thực vậy, một người trong hội đường tỏ ra chống đối Ngài như vị thiên sai của Chúa. Chúa Giêsu nhận ra ác thần nơi người ấy nên truyền cho quỷ phải ra khỏi người ấy, và thế là Ngài trừ quỷ. Đức Thánh Cha tiếp tục trong bài huấn dụ. Chúng ta thấy ở đây hai yếu tố đặc biệt trong hoạt động của Chúa Giêsu: việc rao giảng và làm phép lạ chữa lành. Cả hai khía cạnh ấy nổi bật trong đoạn này của Thánh sử Marco, nhưng khía cạnh rao giảng càng nổi bật hơn. Việc trừ quỷ được trình bày để củng cố uy quyền đặc biệt của Chúa Giêsu và giáo huấn của Ngài. Chúa rao giảng với quyền bính của Ngài như người có một đạo lý rút ra từ chính Ngài, chứ không phải như các luật sĩ lặp lại các truyền thống trước đó và các luật được truyền lại. Giáo huấn của Chúa Giêsu có cùng uy thế như Thiên Chúa phán. Thực vậy, chỉ cần một lệnh truyền, Ngài giải thoát dễ dàng người bị quỷ ám và chữa lành người ấy. Lời của Ngài thực hiện điều Ngài nói, vì Ngài là vị ngôn sứ trung cục, là chính ngôi lời của Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Khía cạnh thứ hai là việc chữa lành, chứng tỏ lời giảng của Chúa Giêsu nhắm đánh bại sự ác hiện diện trong con người và thế giới. Lời của Chúa đánh thẳng vào nước của Satan, khiến hắn bị khủng hoảng và rút lui. Chúa buộc hắn phải ra khỏi thế giới. Người bị quỷ ám ấy, theo lệnh truyền của Chúa, được giải thoát và trở thành một con người mới. Ngoài ra, lời giảng của Chúa Giêsu thuộc về một lý lẽ đối nghịch với lý lẽ của thế gian và ma quỷ. Những lời của Chúa tỏ ra là một sự đảo lộn trật tự sự việc sai lầm. Thực vậy, quỷ hiện diện trong người bị quỷ ám kêu lên khi đến gần Chúa Giêsu: Hỡi ông Giêsu Nazareth, ông muốn gì nơi chúng tôi? Ông đến đây để tiêu diệt chúng tôi sao? Những kiểu nói đó cho thấy rõ sự xa lạ hoàn toàn giữa Chúa Giêsu và Satan. Hai bên ở bình diện hoàn toàn khác nhau. Hai bên không có gì là chung, hoàn toàn đối nghịch nhau. chúng ta hãy nghe những lời thánh giá của Chúa Giêsu. Hãy mang trong túi hay trong giỏ sách phúc âm nhỏ để đọc hàng ngày, để lắng nghe lời thánh giá của Chúa Giêsu. Và tất cả chúng ta đều có những vấn đề, chúng ta là người tội lỗi, có bệnh tật tinh thần. Hãy cầu xin Chúa, Chúa là vị ngôn sứ, con Thiên Chúa, xin chữa lành con. Rồi Đức Thánh Cha nhận định, anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật hôm nay cũng phải khơi lên trong chúng ta phần nào ngưỡng mộ và kinh ngạc mà dân chúng tại Ca-phác-na-um cảm thấy khi nghe Chúa Giê-xu trong ngày Sa-bát tại hội đường. Và thực tế là thế này, khi tin mừng được công bố trong phụng vụ, chúng ta cảm thấy tất cả sức mạnh nguyên vẹn của lời Chúa. Và cả khi chúng ta đọc riêng tin mừng với một tâm hồn cởi mở, thì luôn luôn có một chút ánh sáng và quyền năng phúc lợi của Chúa soi sáng, chữa lành và an ủi. Rồi Đức Thánh Cha kết luận,
La Vergine Maria ha custodito sempre nel suo cuore le parole e i gesti di Gesù e lo ha seguito con totale disponibilità e fedeltà. Aiuti anche noi ad ascoltarlo e seguirlo per sperimentare nella nostra vita i segni della salvezza.
Đức Trinh Nữ Maria luôn gìn giữ trong tâm hồn của mẹ những lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu và mẹ theo Chúa với tất cả sự sẵn sàng và trung thành. Xin mẹ giúp chúng con cũng lắng nghe theo Chúa để cảm nghiệm trong cuộc sống chúng con những dấu chỉ cứu độ của Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha tướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini Salve Maria.
Et concedi tu Spiritus Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genesis.
Utilia
speciamo pro proprio Jesus Christi. Grazie a tu, Domine, mente mente con nostri si infunde. Utti angelo annunciante, Cristi fili tu, incarnazione in cognomium, per passione meius per crucem, a resurrezione in gloria per tu clamor, per Cristo un Domino nostro.
Amen.
Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, regina aeterna donaeis Domine.
Et vos perpetua luce aeis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Venitorium nostrum in nomine Domini.
Qui fede in cielo
e terra. Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành toàn thánh cho các tín hữu, Đức Thánh Cha thông báo việc lập ngày thế giới các ông bà nội ngoại và người già. Ngài nhắc đến lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh cử hành vào ngày 2 tháng 2 tới đây.
Cari fratelli e sorelle, dopodomani, 2 febbraio, celebreremo la festa della presentazione di Gesù al Tempio, quando Simeone e Anna, entrambi anziani, illuminati dallo Spirito Santo, riconobbero in Gesù il Messia.
Trong biến cố dâng Chúa vào đền thánh, có cụ già Simeon và bà Anna được Chúa Thánh Linh soi sáng, nhận ra Chúa Giêsu là Đức Messia. Ngày nay, Thánh Linh vẫn còn khơi lên nơi những người già, những tư tưởng và lời nói khôn ngoan. Họ nhắc nhở chúng ta rằng, tuổi già là một hồng ân và các ông bà nội ngoại là vòng nối các thế hệ khác nhau để thông truyền kinh nghiệm cuộc sống và đức tin. Các ông bà nhiều khi bị quên lãng, và chúng ta quên sự phong phú này cần bảo tồn và thông truyền. Vì thế, Đức Thánh Cha thông báo quyết định thiết lập ngày thế giới các ông bà và người già.
I nonni tante volte sono dimenticati. E noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. E per questo ho deciso di istituire la giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù.
Rồi Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ngày thế giới các bệnh nhân phong phổi, cử hành vào ngày 31 tháng Giêng, do sáng kiến của ông Raúl Folero đề xướng cách đây hơn 60 năm và được hội những người bạn của ông Folero cổ võ. Tiếp lời Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh, có bốn em bé thuộc phong trào Công giáo Tiến hành, hai nam hai nữ, được ngài mời phát biểu.
Caro Papa Francesco, eccoci anche quest'anno a gridare il nostro desiderio di pace. Non possiamo essere tutti quanti con i nostri amici riuniti in Piazza San Pietro, ma noi, ragazzi della CR, non ci fermiamo davanti agli ostacoli.
Các em đọc lên những ý tưởng về hòa bình và sự góp phần của các em. Những năm trước đây, các em còn thả hai con chim bồ câu tượng trưng hòa bình trước sự hiện diện của các tín hữu ở quảng trường Thánh Phêrô.
Ti vogliamo raccontare che quest'anno le attività della CR si svolgono in una grande redazione giornalistica.
Nhưng năm nay vì ở trong thư viện nên các em không thực hiện được thói quen này. Đức Thánh Cha hy vọng năm tới các em có thể thi hành cử chỉ đó. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu tham dự buổi đọc kinh truyền tin qua các phương tiện truyền thông và cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt đẹp. Đức Thánh Cha cũng không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài.
Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi collegati attraverso i vari mezzi di comunicazione. Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trực tuyến trưa Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua tại thư viện Dinh Tông Tòa trong nội thành Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu mẹ thương đàn con, ban cho muôn phúc ân dư đầy. Tình yêu mẹ bao dịu êm cho chúng con tháng năm bình mẹ ở với gia đình chúng con luôn thứ tha khi chúng con lỗi lầm mẹ ở với gia đình chúng con luôn đỡ nâng khi chúng con ngã lòng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Hai vợ chồng nhà kia bằng tuổi nhau và thở sinh viên cùng được đi du học tại một trường đại học ở nước ngoài. Khi đó cuộc sống thật vô vàn khó khăn. Đến khi tốt nghiệp về nước, họ chung nhau mua được căn hộ nhỏ, ngoài ra lại còn để dành được ba chỉ vàng. Ba chỉ vàng ấy họ để trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ, cất giấu bằng cách dìm vào bể nước xây ở trong nhà. Một lần họ cãi nhau rất to, đến mức hai vợ chồng ly thân nằm ngủ riêng. chị vợ thao thức nghĩ, lần này có lẽ đến mức phải bỏ nhau mất, nên chị nghĩ cần thủ thế phòng thân. Sáng hôm sau, dậy nấu cơm sớm hơn thường lệ, việc đầu tiên là chị vụt mặt vào bể nước tìm cái lọ cấp 3 chỉ vàng, nhưng không thấy. Thấy kỳ lạ và hơi lo, nhưng cũng không thể hỏi ngay chồng. Một tuần sau, khi họ đã hòa thuận trở lại, đêm nằm bên nhau, chị vợ hỏi chồng, anh à, cái lọ thủy tinh nhà mình cất 3 chỉ vàng ở đâu nhỉ? Sao em không tìm thấy? Chồng cười khì khì đắc thắng nói, này, đằng ấy cứ tưởng mình khôn, nhưng anh còn khôn hơn mình đấy nhé. Đằng ấy dậy 5 giờ sáng để lấy, nhưng anh đây đã dậy từ 2 giờ sáng lấy nó trước rồi, nghe chưa? Chị vợ bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng, sụp đổ tất cả tình cảm với chồng. Lúc ấy cụ thể là gì, ra sao, chị không thể tự giải thích được rõ ràng. Sáng hôm sau dậy sớm, chị viết sẵn một đơn ly dị chồng, không một lời giải thích, không một lời yêu cầu. Ra đi. Bây giờ, chị kể cũng là người giàu có, thành đạt, nhưng ở một mình. Không ai có cách gì khiến chị muốn lấy chồng nữa. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống gia đình, cha mẹ dành cho con cái rất nhiều điều quý giá, đó là thời gian, sự chăm sóc dạy dỗ, gương sống tốt của bản thân, điều kiện tốt cho việc học hành. Nhưng có lẽ, điều quý giá nhất mà các bậc cha mẹ có thể dành cho con cái, đó là tình yêu thương hạnh phúc của họ dành cho nhau. Quả thật, nhiều đứa trẻ tuy phải sống trong cảnh nghèo khó, cha mẹ đầu tắt mặt tối, bươn chải kiếm sống. Có khi các em phải nghỉ học để phụ giúp bố mẹ kiếm kế sinh nhai. Dù vậy, nếu sống trong tình yêu thương của bố lẫn mẹ, các em vẫn sống vui vẻ và sau này các em vẫn trở thành những người tốt trong xã hội, vẫn có thể thành đạt nếu có cơ hội học hành. Ngược lại, khi cha mẹ không thể tìm thấy ở nhau sự yêu thương, tin tưởng, sống với nhau mà chỉ nghĩ đến việc thủ thế phòng thân bằng những của cải vật chất, những vụ lợi toan tính. Khi tình yêu không còn ngự trị, vợ chồng có thể đối xử với nhau một cách rất vô tâm và tàn nhẫn. Và khi gia đình biến thành địa ngục thì đó là nơi sản sinh ra các tội phạm thanh thiếu niên hay những thanh niên hư hỏng, sống bất cần đời và nguy hiểm hơn cả là mất niềm tin vào con người và cuộc sống. Hôm nay, giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ dân Chúa Giêsu vào đền thờ. Đức Mẹ dân con vào đền thờ là để tạ ơn Chúa đã ân ban con cái. Nhận con cái như ơn huệ Chúa ban cũng là nhận lấy quyền và bổn phận giáo dục con cái của cha mẹ. Đây cũng là một vinh dự và là trách nhiệm của các bậc sinh thành. Để có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao này, đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh rất nhiều. Bởi thế, người ta ví công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ như trời bể. Tuy nhiên, sự hy sinh này không chỉ dừng lại ở việc dạy dỗ nuôi dưỡng mà còn là sự nhẫn nhịn yêu thương nhau của bố mẹ. Đây chính là điều giúp tâm sinh lý nơi đứa trẻ được phát triển một cách hoàn hảo. Và chắc chắn con cái sẽ biết ơn cha mẹ vì được sống trong một cái nôi đầy ắp yêu thương. Điều quý giá nhất trên cuộc đời này là tình yêu thương giữa con người với nhau. Nếu đã đánh mất nó, thì những lợi ích của cải vật chất cũng không thể đem lại cho chúng ta sự an bình và hạnh phúc. Người chồng trong câu chuyện nêu trên há chẳng đắc thắng vì đã nhanh tay lấy 3 chỉ vàng trước người vợ. Nhưng cuộc đời còn lại của anh liệu có hạnh phúc hay không khi người vợ đã ra đi biền biệt? Vì thế, trong mọi việc, chúng ta nên đối xử với nhau bằng lòng yêu thương, hãy trân trọng và gìn giữ tình yêu thương đối với nhau, và không có một thứ của cải vật chất nào có thể bù đắp khi con người mất đi lòng yêu thương. Lạy Chúa, tình yêu không chỉ là điều tốt đẹp trong cuộc đời của mỗi một con người, nhưng nó phải là phần quan trọng nhất. Kinh Thánh cũng dạy rằng, hãy để tình yêu là cái đích cao đẹp nhất của cuộc đời. Xin cho các bậc cha mẹ hãy lấy tình yêu mà đối xử với nhau để xây dựng mái ấm gia đình hạnh phúc và là chỗ dựa vững chắc cho con cái vào đời. Amen.
Lời kinh chiều luôn vọng ngân, gia đình con kính dâng lên mẹ. Ngoan tâm tình theo lời kinh, xin ban nghe chúng con nguyện truy đi. Mẹ phù giúp gia đình chúng con, luôn mến yêu luôn kính chung bên cô. Tình mẹ quá ân cần thiết tha, dâng khúc ca xin chúc khen cảm tạ. Nói cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan này không để chúng con bỏ côi, làm tiếng dâng lên mẹ hỡi chúng con yêu mẹ. Cho đoàn con đang lầm lối bước giữa dòng đời, cuộc sống gian nan này không để chúng con mồ côi, làm tiếng dâng lên mẹ hỡi chúng con yêu mẹ, ngàn tiếng dâng lên mẹ hỡi chúng con yêu mẹ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.